Lộng Chiều, quyển 20, góc truyện audio.com. Trương Hoành Vĩ im lặng một lúc lâu, y cảm thấy lời Triệu Quốc Đống nói là rất có thể, trong lòng càng thấy nặng nề hơn. Phòng giao dịch tài sản An Đô giai đoạn đầu mặc dù do Dương Kính Quang phụ trách nhưng sau đó giao hết cho y. Y dành không ít tâm trí cho phòng giao dịch tài sản này, có thể nói tinh lực chính của y sau khi làm phó chủ tịch chính là đặt vào đây. Phòng giao dịch tài sản từ lúc mới bắt đầu đến khi khai trương vẫn có tranh luận, cục giám sát chứng khoán An Nguyên từ đó vẫn đặt câu hỏi về tính chất của phòng giao dịch tài sản, nhất là cảm thấy cách thức giao dịch tài sản gần như hoàn toàn giống giao dịch chứng khoán, gần như bắt chước hoàn toàn phương thức ở trung tâm giao dịch chứng khoán Thượng Hải Thâm Quyến, có lẽ khác biệt duy nhất chính là lấy giao dịch tài sản làm ngụy trang, mà giao dịch chứng khoán chỉ là không công khai mà thôi. Nhưng phòng giao dịch tài sản An Đô ngay từ đầu rất được Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin ủng hộ mạnh mẽ, ngay cả Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin cũng tới tham gia lễ khai trương, cắt băng, qua đó đủ thấy Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin ủng hộ phòng giao dịch tài sản như thế nào. Nhưng ủng hộ là ủng hộ, quan trọng nhất là phải xem phòng giao dịch tài sản này có vượt quá nguyên tắc hay không. Nếu như không vượt quá định vị giao dịch tài sản như vậy, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin còn có thể làm chủ đạo, nếu như là giao dịch chứng khoán vậy Hiệp hội Giám sát chứng khoán đương nhiên sẽ nhét phòng giao dịch tài sản vào phạm vi quản lý của mình, về phần còn có thể mở cửa nữa hay không thì không ai nói rõ được. Điều này còn cần Trung ương vỗ bàn quyết định. Trương Hoành Vĩ trước đó cũng dành không ít tâm tư với bên Hiệp hội Giám sát chứng khoán, vận dụng đủ loại quan hệ nhưng thái độ bên phía Hiệp hội Giám sát chứng khoán vẫn khá lạnh nhạt. Mặc dù có vài quan hệ cá nhân ở trong đó nhưng không cách nào chính thức đột phá. Đây là vấn đề nguyên tắc, không ai có thể đặt quan hệ cá nhân lên trên nguyên tắc. Ví dụ như phương thức giao dịch ảo phòng giao dịch tài sản hiện nay mà nói thì anh nói là giao dịch chứng khoán cũng miễn cưỡng đúng. Theo vài chính sách văn bản liên quan mà Trung ương đưa ra, Hiệp hội Giám sát chứng khoán cũng có thể ra tay với phòng giao dịch tài sản An Đô. Nhưng chính là do đi trên rễ bờ nên cũng là một vấn đề cần phải thảo luận. Cho nên cuối cùng quyết định về phòng giao dịch tài sản An Đô vẫn là do Trung ương. Chủ tịch tỉnh, từ tình hình của phòng giao dịch tài sản hôm nay thì sức sống của nó khá mạnh, chỉ trong một ngày đã có tổng giao dịch vượt quá 180 triệu, giá cổ phiếu của hơn 20 công ty đều tăng trên 20%. Như công ty Cảnh Hồng, Thất Thải, Thánh Long còn đạt đến 60%. Ba công ty này đều đến từ Ninh Lăng, có hai đến từ khu khai phát Ninh Lăng, một đến từ huyện Phong Đình, còn có công ty Di Sơn đến từ Tây Giang, công ty Thái Hòa đến từ Hoa Lâm có giá cổ phiếu tăng 50%. Trương Hoành Vĩ thở dài một tiếng rồi quay về đề tài. Phòng giao dịch tài sản có tác dụng lớn như vậy với sự phát triển của các công ty vừa và nhỏ An Nguyên chúng ta, giúp cho hoàn cảnh tài chính An Nguyên hoàn thiện hơn thì sao có thể đóng cửa. Tôi không tin lãnh đạo Trung ương không thấy được điểm này. Sợ rằng anh nghĩ vấn đề quá đơn giản, trên thực tế cạnh tranh với An Đô về phòng giao dịch tài sản này không có một hai nhà. Trùng Khánh, Trịnh Châu, Vũ Hán đều cạnh tranh mà. Bọn họ cũng có điều kiện nhưng, góc truyện audio.com, lại thất bại, Triệu Quốc Đống không cho là đúng. Bây giờ mấy tỉnh đó không được phê, có mỗi An Nguyên chúng ta thuận lợi qua cửa, cỗ lực lượng kia nhất định sẽ không ngừng gào thét với Trung ương. Hơn nữa Hiệp hội Giám sát chứng khoán cũng nghi ngờ về phòng giao dịch tài sản An Đô, nếu như có người châm lửa thì chỉ sợ Hiệp hội Giám sát chứng khoán sẽ vung kiếm chém người. Trương Hoành Vĩ nghẹn lời, hắn còn chưa nghĩ nhiều như vậy, nhưng hắn cũng biết tỉnh thành khác rất khó chịu khi An Nguyên thành nơi thí điểm, một vài tỉnh thành đã phản ánh vấn đề với Trung ương, điều này càng dễ khiến Hiệp hội Giám sát chứng khoán lấy được lý do. Vậy Chủ tịch chúng ta nên làm gì bây giờ? Phòng giao dịch tài sản không thể suy sụp, đây là chuyện đầu tiên mà Ủy ban tỉnh làm khi sang khóa mới, nó lại rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế toàn tỉnh, có thể nói phải bằng mọi giá giữ được nó. Trương Hoành Vĩ có chút khẩn trương, điểm này tôi tin không chỉ có chúng ta mà các lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy, thành phố An Đô đều thấy. Triệu Quốc Đống khẽ thở dài một tiếng nhìn thoáng qua Lăng Chính Dược ngồi bên kia. Lăng Chính Dược đang nói chuyện khá vui vẻ với Tiết Nghị, hai người thoạt nhìn khá hợp ý, nói chuyện thân thiết. Đương nhiên Lăng Chính Dược cũng không coi việc người Hiệp hội Giám sát chứng khoán không tới tham gia vào đâu. Có lẽ Lăng Chính Dược thấy chỉ cần có lợi cho An Nguyên, Hiệp hội Giám sát chứng khoán đương nhiên phải ủng hộ. Nhưng vấn đề thường không đơn giản như vậy. Thực tế từ lúc chưa Triệu Quốc Đống đã đề cập điểm này với Lăng Chính Dược nhưng Lăng Chính Dược không quá để ý. Có lẽ Lăng Chính Dược vẫn còn chìm đắm trong việc khai trương phòng giao dịch tài sản, có lẽ cũng không cho rằng Hiệp hội Giám sát chứng khoán sẽ vì chuyện nhỏ này mà làm ầm lên. Tóm lại Lăng Chính Dược cảm thấy vấn đề bên Hiệp hội Giám sát Chứng khoán không lớn, chỉ cần thuận lợi để phòng giao dịch tài sản sống sót là tài chính sẽ không ngừng đưa vào công ty vừa và nhỏ của An Nguyên, cũng là đường ra thích hợp cho tài chính tư nhân của An Nguyên. Nhưng quan trọng nhất là Hiệp hội Giám sát Chứng khoán có thể lấy danh nghĩa làm khó dễ không? Nếu có mà bên An Nguyên không có chuẩn bị gì thì có lẽ chưa kịp phản ứng khi đối phương bắt đầu, mình đã xong đời. Triệu Quốc Đống thấy mình cần phải nói chuyện với Lăng Chính Dược để Lăng Chính Dược thấy tính nghiêm trọng của vấn đề. Có lẽ ngày mai Hiệp hội Giám sát Chứng khoán sẽ lấy một lý do không quan trọng làm khó dễ, dù là tạm thời đóng cửa phòng giao dịch tài sản cũng mang tới hậu họa vô cùng. Lăng Chính Dược đúng là đang chìm đắm trong vui sướng. Tình hình giao dịch ngày đầu làm người ta vui mừng, số tiền giao dịch đạt tới 180 triệu tất cả trông rất tuyệt vời. Khoản tài chính kia sẽ giúp ích không nhỏ cho các công ty vừa và nhỏ của An Nguyên, mặc dù không ít người oán giận nói điều kiện của phòng giao dịch tài sản quá nghiêm khắc, nhất là yêu cầu về tài liệu quá ngặt nghèo, nhưng Lăng Chính Dược cũng đồng ý quan điểm của Triệu Quốc Đống, bước đầu tiên phải ổn định, nhất định phải bảo đảm thành công, cũng nhất định phải thật tốt, làm tất cả nhà đầu tư tự tin vào phòng giao dịch tài sản, mà muốn làm được thì phải yêu cầu nghiêm khắc. Không thể không nói Triệu Quốc Đống có nhiều ý tưởng sáng tạo bên lĩnh vực kinh tế, ý tưởng thành lập phòng giao dịch tài sản Ando được đưa ra. Góc chuyện audio.com, sớm đúng là chiếm ưu thế, mấy nơi khác như Trùng Khánh, Vũ Hán chậm một bước, mặc dù bọn họ tìm mọi cách đuổi tới nhưng chậm một bước sẽ chậm nhiều bước, cuối cùng Ando là kẻ được nở nụ cười. Từ tình hình giao dịch hôm nay có thể thấy hoàn toàn vượt quá dự liệu, trước đó không ít chuyên gia tài chính dự tính lượng giao dịch vượt quá 100 triệu đã là thành công, không ngờ lượng giao dịch lại vượt trên 180 triệu. Lăng Chính Dược và Tiết Nghị cũng nghe người phụ trách phòng giao dịch tài sản báo cáo, ngoài 23 công ty thuộc nhóm đầu tiên được duyệt vào phòng giao dịch còn có 12 công ty đã chuẩn bị xong đợt thẩm định thứ 3, nếu không vấn đề gì thì 12 công ty này sẽ được tham gia giao dịch. Mà làm Lăng Chính Dược vui mừng chính là trong 12 công ty này có 8 công ty từ tỉnh ngoài, đây là tín hiệu rõ ràng cho thấy phòng giao dịch tài sản Ando sẽ giao dịch trong phạm vi không chỉ ở An Nguyên, cả khu vực đất liền, thậm chí khu vực Duyên Hải đều sẽ được phòng giao dịch tài sản Ando bao trùm. Lăng Chính Dược hoàn toàn bị tâm trạng này làm si mê. Lúc trước khi Triệu Quốc Đống nói qua việc người của Hiệp hội Giám sát Chứng khoán không tới, Lăng Chính Dược không để ý. Phòng giao dịch tài sản Ando được thành lập về thực tế là do Trung ương tán thành, Hiệp hội Giám sát Chứng khoán có thể sẽ có ý kiến, điểm này Lăng Chính Dược biết, nhưng việc lớn như vậy, Lăng Chính Dược không tin Hiệp hội Giám sát Chứng khoán không biết lợi hại trong đó. Dù là Hiệp hội Giám sát Chứng khoán rất bất mãn nhưng bọn họ nếu muốn có hành vi thì chỉ sợ phải suy nghĩ thật kỹ mới dám làm. Chính vì như vậy nên Lăng Chính Dược không quá lo, hắn tin mặc dù có chuyện nhưng mình có đủ năng lực và thời gian xử lý. Hắn cảm thấy bây giờ cần cân nhắc là làm như thế nào để sức ảnh hưởng của phòng giao dịch tài sản từng bước mở rộng ra hơn nữa. Đương nhiên đây là công việc cụ thể của Ủy ban tỉnh, nhưng Lăng Chính Dược cảm thấy mình cần phải nhắc nhở Trương Hoành Vĩ một chút, mở đầu tốt như vậy làm như thế nào duy trì để xu thế phát triển này tốt đẹp mới là điều cần nghiêm túc nghiên cứu. Giai đoạn đầu có thể yêu cầu khắt khe nhưng sau đó có lẽ nên giảm bớt đôi chút, như vậy có lợi cho việc tăng sức ảnh hưởng của phòng giao dịch tài sản Ando. Cách Trương.